Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Canva for Beginners and Social Media From Zero to Creative Content của Melanie Jasons là sách hướng dẫn thực hành về thiết kế nội dung số bằng Canva, hướng đến người mới bắt đầu. Theo thông tin giới thiệu hiện có, sách tập trung vào cách làm quen với không gian làm việc của Canva, các công cụ cơ bản, hệ thống mẫu và cách tổ chức tệp. Từ nền tảng đó, nội dung chuyển sang những nguyên tắc thiết kế cần thiết cho truyền thông xã hội, gồm chữ viết, màu sắc, bố cục, hình ảnh và các thành phần đồ họa. Mục tiêu không phải là đào tạo thiết kế đồ họa chuyên sâu, mà là giúp người đọc tạo được bài đăng, carousel, story, ảnh bìa reel, thumbnail và mẫu nội dung cho Instagram, TikTok, YouTube cùng các nền tảng tương tự. Điểm cốt lõi của cuốn sách nằm ở việc nối thao tác phần mềm với lý do thiết kế. Người đọc không chỉ biết chọn mẫu hay kéo thả thành phần, mà còn được định hướng để tạo nội dung nó rõ ràng, nhất quán và phù hợp với cách người xem tiếp nhận trên mạng xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, làm chủ giao diện Canva trước khi bắt đầu thiết kế nội dung. Một trọng tâm rõ ràng của sách là giúp người mới hiểu không gian làm việc Canva thay vì lao ngay vào việc trang trí một mẫu có sẵn. Phần giới thiệu về giao diện, công cụ, bảng điều khiển, thư mục và hệ thống template có ý nghĩa thực tế vì Canva cung cấp nhiều lựa chọn cùng lúc. Nếu không hiểu vị trí và vai trò của từng khu vực, người dùng dễ mất thời gian tìm kiếm, sửa nhầm đối tượng hoặc tạo ra các tệp rời rạc, khó tái sử dụng. Việc làm quen với Workspace vì thế là bước xây dựng quy trình, không chỉ là học thao tác. Cách tiếp cận này cũng cho thấy Canva được đặt trong bối cảnh sản xuất nội dung thường xuyên, thư mục giúp phân loại tài nguyên và dự án. Template giúp lặp lại một cấu trúc đã ổn định, các bảng công cụ hỗ trợ chỉnh sửa nhanh văn bản, hình, màu và thành phần trong thiết kế. Khi nắm được hệ thống này, người đọc có thể chuyển từ việc làm từng bài đăng riêng lẻ sang duy trì một thư viện nội dung có tổ chức. Điểm đáng chú ý là sách không xem công cụ như mục tiêu cuối cùng. Giao diện chỉ hữu ích khi nó giúp người dùng biến một ý tưởng thành sản phẩm phù hợp, kích thước, định dạng và mục đích đăng tải. Đây là nền móng cần thiết cho người chưa có kinh nghiệm với phần mềm thiết kế nhưng cần tạo nội dung số một cách đều đặn. Thứ hai, dùng phân cấp chữ và cặp phông để nội dung dễ đọc khi lướt nhanh. Sách đưa typography, tức cách sử dụng chữ, vào nhóm nguyên tắc nền tảng. Đây là lựa chọn phù hợp với thiết kế mạng xã hội, nơi người xem thường quyết định có dừng lại hay không chỉ trong vài giây. Chữ trong một bài đăng không đơn thuần là phần nội dung cần đọc. Nó còn điều hướng sự chú ý, xác định thông điệp chính và tạo nhịp tiếp nhận thông tin. Vì vậy, phân cấp chữ giúp tách tiêu đề, ý chính và thông tin bổ sung bằng khác biệt về cỡ chữ, độ đậm, vị trí hoặc mức độ nổi bật. Nội dung về khả năng đọc nhấn mạnh, một giới hạn quan trọng của thiết kế số. Một phông chữ có thể bắt mắt trên màn hình chỉnh sửa, nhưng trở nên khó đọc trên điện thoại khi kích thước nhỏ, nền phức tạp hoặc dòng chữ quá dài. Sự rõ ràng cần được ưu tiên hơn việc dùng quá nhiều kiểu chữ. Việc đề cập các cặp phông phổ biến cũng hướng người đọc tới tính nhất quán, bởi hai phông có vai trò khác nhau thường đủ để tạo tương phản mà không làm bố cục rối. Trong thực hành, nguyên tắc này đặc biệt quan trọng với carousel và ảnh bìa video, những định dạng ấy cần một câu mở đầu rõ, dễ nhận ra ngay từ ảnh nhỏ, nhờ đặt typography trong quan hệ với hành vi lướt nội dung. Sách biến một khái niệm thiết kế cơ bản thành công cụ giao tiếp trực tiếp. Thứ ba, xây bảng màu và bố cục có chủ đích thay vì trang trí theo cảm tính. Phần về màu sắc, layout và cấu trúc cho thấy, cuốn sách xem thiết kế là quá trình sắp xếp thông tin có chủ đích. Màu sắc được giới thiệu qua việc xây dựng những bảng màu đơn giản và áp dụng chúng một cách nhất quán. Cách làm này phù hợp với người mới vì một số lượng màu giới hạn thường dễ kiểm soát hơn việc chọn màu ngẫu nhiên cho từng bài đăng. Tính nhất quán về màu còn giúp các nội dung riêng lẻ có cảm giác thuộc về cùng một hệ thống hình ảnh. Bố cục được triển khai qua lưới, căn chỉnh, khoảng trống, nhóm đối tượng và phân lớp. Đây là các thao tác cụ thể nhưng giải quyết những vấn đề rất phổ biến. Lưới và căn chỉnh giúp các thành phần không bị lệch một cách vô ý. Khoảng trống ngăn thiết kế trở nên chật chội. Nhóm đối tượng làm việc chỉnh sửa và di chuyển các phần liên quan hiệu quả hơn. Phân lớp xác định yếu tố nào nằm trước, nằm sau, từ đó giữ được thứ tự ưu tiên của thông tin. Điểm quan trọng là các nguyên tắc này không đòi hỏi người đọc phải có năng khiếu hội họa. Chúng đưa ra tiêu chí để tự kiểm tra một thiết kế như mắt người xem sẽ nhìn vào đâu trước, phần chữ có bị nền cạnh tranh không và các yếu tố có tạo thành một khối dễ hiểu không. Nhờ vậy Canva được sử dụng như công cụ tổ chức thông điệp thay vì chỉ để thêm hiệu ứng. Thứ tư, chỉnh ảnh và kết hợp element để hỗ trợ thông điệp chính. Sách cũng bao quát việc làm việc với ảnh và các element gồm tại ảnh, lên cắt ảnh, điều chỉnh độ trong suốt, rồi kết hợp icon, hình khối và đồ họa phụ trợ. Đây là phần thiết yếu vì đa số nội dung mạng xã hội dựa vào sự phối hợp giữa hình ảnh và văn bản. Tuy nhiên, cuốn sách dường như đặt trọng tâm vào việc dùng các thành phần này để tăng độ rõ ràng, không phải để chất đầy thiết kế bằng chi tiết. Cắt ảnh là thao tác có ảnh hưởng trực tiếp đến trọng tâm thị giác. Một khung cắt phù hợp có thể làm nổi bật chủ thể, tạo chỗ cho tiêu đề hoặc thích ứng với tỷ lệ của từng loại bài đăng. Điều chỉnh độ trong suốt có thể giúp ảnh trở thành nền nhẹ hơn, để chữ vẫn giữ vai trò chính. Icon và hình khối có thể chia nhóm thông tin dẫn mắt hoặc tạo điểm nhấn, nhưng cần phục vụ cấu trúc đã được xác định trước. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích khi người đọc sử dụng ảnh có sẵn hoặc tự chụp, thay vì chỉ dựa hoàn toàn vào template. Họ có thể biến một tư liệu hình ảnh thành nội dung có bố cục, thay vì coi ảnh là yếu tố phải giữ nguyên. Việc kết hợp ảnh và element cũng liên hệ trực tiếp với các bài học về màu, lớp và khoảng trống. Khi các thành phần hỗ trợ lẫn nhau, thiết kế có nhiều khả năng truyền đạt nhanh mà vẫn giữ được sự gọn gàng. Cuối cùng, chuyển nguyên tắc thiết kế thành post, carousel, story và ảnh bìa video. Điểm ứng dụng nổi bật nhất của cuốn sách là hướng các công cụ và nguyên tắc cơ bản vào những định dạng quen thuộc trên Instagram, TikTok và YouTube. Phạm vi được giới thiệu gồm bài đăng, carousel story, ảnh bìa reel, các khối chữ và những kiểu bố cục phổ biến. Việc tập trung vào đầu ra cụ thể giúp người mới hiểu rằng mỗi định dạng có chức năng truyền thông khác nhau, dù cùng được tạo trong Canva. Một bài post đơn lẻ thường cần truyền một ý chính nhanh chóng. Carousel cần duy trì sự nhất quán giữa nhiều trang, đồng thời chia thông tin thành các phần dễ theo dõi. Story và Reel Cover phải hoạt động tốt trên màn hình dọc, nơi vùng hiển thị và cách người dùng lướt có khác biệt. Thumbnail cho video cần tạo điểm nhận diện ngay khi xuất hiện ở kích thước nhỏ. Những khác biệt đó khiến việc sao chép nguyên một bố cục cho mọi nền tảng trở thành cách làm kém hiệu quả. Giá trị của phần này nằm ở việc kết nối thiết kế với ngữ cảnh xuất bản. Người đọc được khuyến khích áp dụng typography, màu sắc, căn chỉnh và hình ảnh theo nhu cầu của định dạng, thay vì coi chúng là các bài học tách rời. Vì thế, mục tiêu cuối cùng là tạo một hệ nội dung có thể lặp lại, dễ nhận diện và phù hợp với từng điểm chạm trên mạng xã hội. Kết luận: Canva for Beginners and Social Media. From Zero to Creative Content, phù hợp nhất với người mới dùng Canva, người tự vận hành kênh mạng xã hội, chủ doanh nghiệp nhỏ, người làm nội dung độc lập và bất kỳ ai cần tạo ấn phẩm số mà chưa muốn học một phần mềm thiết kế phức tạp. Cuốn sách cũng có ích cho người đã từng dùng template, nhưng chưa hiểu vì sao một thiết kế trông cân đối, dễ đọc hoặc thiếu nhất quán. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc tạo một lộ trình từ thao tác cơ bản đến các sản phẩm thường gặp như post, carousel, story, ảnh bìa reel và thumbnail. So với nhiều tài liệu Canva chỉ tập trung liệt kê, nút bấm, cuốn sách này nổi bật ở định hướng kết hợp kỹ năng công cụ với nền tảng thị giác. Canva Workspace, hệ thống template và cách quản lý tệp được đặt cạnh typography, màu sắc, bố cục, hình ảnh và element. Sự kết hợp này quan trọng vì một người có thể biết kéo thả trong Canva nhưng vẫn tạo nội dung rối, khó đọc hoặc thiếu nhận diện nếu không có tiêu chí thiết kế cơ bản. Cuốn sách không nên được xem là giáo trình thay thế cho đào tạo thiết kế chuyên nghiệp. Thay vào đó, giá trị của nó là thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng và nội dung có thể đăng tải. Với trọng tâm rõ vào truyền thông xã hội, sách giúp người đọc xây dựng quy trình tạo hình ảnh thực dụng, nhất quán và phù hợp với môi trường xem chủ yếu trên thiết bị di động. Nếu bạn muốn ủng hộ Melanie Jasons, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!